Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 25. Đế Kinh sau ngày bị quân Kim đánh phá, tiêu điều buồn bã, mây sầu phủ lấp núi rừng, trợ hồ, cởi ngựa dọc ngang khắp nơi. Nguyên soái của Kim quốc là Nghiêm Mậu Khác, chiếm lấy hoàng cung của nhà Tống, thiết lập hậu trướng tại Tía Thần Điện. Nơi ấy nguyên trước kia khi Tống Thái Tổ diệt Nam Đường, bắt được hậu chúa là Lý Lập mới cho xây lên tòa Đại Thừa Điện ấy để kỷ niệm một kỳ công vĩ đại của mình là bình định được cõi Giang Nam, bây giờ trở lại nên soái phủ của Sở Kim. Thật là trò đời của cuộc bể dâu thay đổi không ngừng. Trung Dương càng nghĩ càng buồn cho thế sự, bao nhiêu vương hầu phủ đệ đều thay đổi tên, văn quan võ tướng nào còn quyến luyến trào cũ, nếu không bị bắt thì cũng đào vong nơi khác, chỉ còn lại tên gian thần Trương Văn Xương cùng một số thuộc hạ chó săn chim mồi mặt dạng mày dày cúi đầu thần phục ngoại bang cướp nước, ngày đêm đem hết mưu đồ vơ vét ngọc địa, cưỡng đoạt gai tơ cống hiến cho tướng lãnh của giặc để đăng công. Trùng Dương vốn là một nho sĩ xuất thân, khí hăng máu nóng của nam nhi tính vẫn còn thấy tình trạng đốn mạc như thế, nên dựng mày dựng râu căm hận kẻ buôn dân bán nước, nên quyết định đêm ấy sẽ thám dò hoàng cung một phen, xem xét tình hình trong cung nội ra sao. Bọn Kim tuy phòng thủ hoàng cung rất nghiêm mật, nhưng Trùng Dương là người bản lãnh siêu việt, đâu xem trò canh phòng ấy ra gì. Chàng vào tận cung đình chẳng chút hao phí sức. Cảnh vật trong hoàng cung hoa lệ vẫn không có gì thay đổi, nhưng sự tấp nập của cung phi đã khác xa xưa. Vua chúa phi tần đã bị giặc bắt đưa đi đã đành, cho đến những thái giám trẻ tuổi hay những cung nữ có chút ít sắc lịch cũng bị binh tướng quân Kim tranh nhau đem đi, chỉ còn lại vài tên nội thị, mấy nàng cung nữ xấu xí già nua đang run lẩy bẩy hầu hạ người chủ mới ngoại bang. Trùng Dương thám thính nội khố của hoàng cung, nơi mà các triều vua chúa dùng để cất trữ dâu châu báu quý giá, nhìn vào nội khố thấy đèn đuốc vắng im, trống rỗng sạch trơn, hoang lạnh như hang quỷ. Bao nhiêu châu báu ngọc vàng đều bị quân Kim cướp đi, đoạt sạch bách không chừa một món. Nước còn không giữ được thì vàng bạc ngọc báu có mong còn gì. Trùng Dương càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã vô cùng. Trong lúc chàng đang bùi ngùi nhìn cảnh tang thương của hoàng cung đổi chủ, bỗng nghe từ sau khố phòng có tiếng một phụ nữ lớn tiếng van xin:
"Trẫm lại các gia gia tha tội cho tôi, đã lớn tuổi rồi đừng có nên làm như thế."
Tiếp theo đó là một chuỗi cười thô bạo dâm vật vang lên. Trùng Dương giật mình vội phi thân đến chỗ phát ra tiếng động, liền nhìn thấy một trò bị ổi đang diễn ra trước mắt. Hai tên kim binh gác cung điện đang hợp sức nhau vật một cung nữ nằm xuống giữa bụi hoa ôm tùm và dùng cường lực để lột y phục dưới bán thân của nàng ra. Nàng cung nữ nọ tóc đã điểm trắng, xem lại là một cung nữ già nua đang cố hết sức dễ dụa chống cự. Nhưng hai tên kim binh đang bị lửa dục thiêu đốt còn biết đẹp xấu là gì, nhất quyết dở cho được trò vô lễ để thỏa mãn thú tính. Trùng Dương thình lình máu giận xông lên đầu, bèn nhẹ nhàng nhảy xuống, hai tay nắm chặt đại chùy huyệt, tức nơi sau gáy của mỗi tên vận sức giọng đầu chúng vào nhau. Bốp một tiếng, hai tên kim binh trống lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất chết tốt. Trùng Dương cúi xuống nhấc bổng hai cái xác to lớn của hai tên kim binh trông nhẹ nhàng như xách một con mèo, rồi chậm rãi bước đến bờ suối nhỏ, quẳng mạnh hai cái thây ma xuống lòng suối mất tích. Nàng cung nữ thấy rõ mọi sự mới yên tâm đôi phần, vội quỳ ngay xuống dưới chân Trùng Dương lại như tế sao, miệng thì vái lia:
"Nam mô Lư Tổ Tiên Ông, tiểu nữ từ 16 tuổi đã khởi sự trường trai, bài thần dị của ngài, ngày đêm cúng giấy, không ngờ hôm nay ngài hiển hiện kim thân để cứu tiểu nữ, Nam mô Lữ Đại."
Trùng Dương thấy cung nữ lầm tưởng mình là tiên ông Lữ Động Tân hạ trần, chàng vừa bực vừa tức cười. Chuyện ấy đối với chàng cũng không có gì đáng lạ, vì Vũ Tông hoàng đế xem lão giáo như quốc giáo. Cung nữ này bị giam kín giữa thâm cung, tiêu phí cả một đời xuân sắc, nên thờ phụng Lữ Động Tân để cầu vơi số phận hẩm hiu. Hơn nữa trong lúc biến loạn như vậy, còn ai dám lò dò đến cung vàng hoang lạnh để làm gì? Bởi thế cung nữ vừa thấy chàng mới lầm tưởng ngay là vị tiên ông mình kính bái bấy lâu nay. Trùng Dương vội giơ tay ngăn nàng lại và nói: "Ôi thôi, đừng có giái lại làm gì, nàng tên họ chỉ vào cung được bao lâu? Có phải lúc trước nàng phục dịch tại tòa nội khố này chăng?" Cung nữ rơi lị thưa:
"Dám bẩm Lữ Tổ đại tiên, tính nữ họ Triệu, tiện danh Sảo Nga, 16 tuổi đã bị tấn cung, đến nay vừa đúng 36 năm trời. Lúc trước ở Chiêu Dương cung, lúc trước có lần kim binh dây thành, Trương Văn Xương tâu sinh với hoàng thượng là kim binh đòi phải cống dân cho chúng 3000 gái đẹp, chúng mới chịu lui binh. Hoàng thượng thì vì thấy con gái trong dân gian không đủ nên mới lựa thêm mấy trăm cung nữ ở hậu cung để bù cho cái số. Tòa nội khố này lúc trước có 4 cung nữ phục dịch, nhưng cũng bị lựa đem dân cho kim binh nên mới phái tiểu nữ vào đây. Nào ngờ..."
Trùng Dương hỏi tiếp: "Ôi thôi được rồi, ta hỏi người một câu, trong nội khố của hoàng cung có báu vật nào bằng sừng tê giác không?"
Cung nữ tên gọi Triệu Sảo Nga ngạc nhiên dây lâu rồi đáp: "Báu vật bằng tê giác có, lúc trước ở tiền khố có một chiếc hộp thất đảo tê ngu giác, nhưng đã bị quân kim lấy đi rồi."
Trùng Dương lại hỏi tiếp: "Tốt lắm, bần đạo hỏi thêm một câu nữa, đồ vật làm bằng sừng tê ngô cứng rắn không vật gì nào bày kịp, phải dùng cách gì mới mềm được?"
Sảo Nga không chút nghĩ ngợi đáp ngay: "Lúc trước tiểu nữ có nghe một lão thái giám trong nội cung nói sừng tê giác rất cứng, nhưng nếu dùng chất chát mặn như muối chẳng hạn thoa lên một lượt, chỉ độ nửa ngày sau sẽ mềm như đất, có thể cắt xé tùy theo ý muốn."
Trùng Dương không ngờ từ một năm mình đã hao tâm mệt trí để mài dũa chiếc hộp, rốt cuộc cũng không thể mài thủng được nó. Hôm nay do lời nói của nàng cung nữ này, chàng đã hiểu rõ phương pháp để phá vỡ chất tê giác. Trong lòng chàng hết sức mừng rỡ, liền bảo Sảo Nga: "Bây giờ ngươi muốn bần đạo giúp đỡ bằng cách nào, hãy nói thật, bần đạo vui lòng tìm giúp người." Ý của Trùng Dương là muốn tìm vật gì quý giá trong tay của quân kim để đền đáp cho nàng, nhưng Sảo Nga chỉ đáp:
"Trăm lại Lữ Tổ đại tiên, tiểu nữ không muốn vật gì cả, mà chỉ mong đại tiên giúp cho tiểu nữ thoát khỏi cảnh cá chậu chim lòng trong hoàng cung này, để về cố lý ở giang nam. Tiện nữ giống người Tô Châu, xa cách quê nhà đã 36 năm trời, chắc cha mẹ tiện nữ cũng không còn sống đến ngày nay, nhưng tiện nữ cũng vẫn muốn trở về quê cũ, dù có chết cũng thỏa mãn tấm lòng." Nói xong nàng bụm mặt khóc tức tưởi.
Trùng Dương lắc đầu thương hại, gẫm lại hoàng đế đem mấy ngàn cung nữ giữ kín trong cung vàng để một mình thọ hưởng. Những kẻ may mắn lắm được ơn mưa móc của thánh hoàng chiếu cố không tới 50 người. Kỳ dư bao nhiêu cung nữ thường mừng tượng như chim trong lòng. Tháng năm dài tiêu hao cả tương lai hương sắc với cảnh gối chiếc phòng không, thật là một chuyện tàn nhẫn bất công hết sức. Nghĩ thế Trùng Dương không chút do dự đáp ngay: "À được." Đáp xong nhanh như chớp, chàng điểm vào huyệt ngủ của y thị, đoạn cấp y thị vào nách, dùng thuật khinh công thoát ra khỏi cung đình, nhảy ra phía sau nội viên của hoàng cung, trộm chút ít vàng ngọc rồi đem nàng khỏi biển lương thành, mới giải huyệt cho nàng tỉnh dậy. Trùng Dương đưa Sảo Nga đi hơn mười mấy dặm mới tìm được nơi có người ở. Chàng giúp Sảo Nga thuê xe ngựa và đưa nàng về tận quê cũ ở Tô Châu. Sau khi lo dùm chuyện Sảo Nga xong, Trùng Dương liền trên đường về Tung Sơn. Nhưng khi về đến Yên Hà Động thì không thấy đệ tử đâu cả, cho đến sư đệ Châu Bá Thông cũng mất tâm nốt. Trùng Dương trong lòng hết sức kinh hãi, chàng đoán là ngoại địch đã xâm nhập vào đây giật mất Cửu Âm Chân Kinh. Bá Thông cùng các đồ đệ đang theo truy tầm, bởi thế mà trong động mới trống trơn không một bóng người. Nhưng Trùng Dương lại sực nghĩ chuyện không thể như vậy được, vì gần đây Châu Bá Thông đã lãnh hội được nội ngoại công phu của toàn chân phái đến mức thần diệu. Ngoài ra võ học của sáu đệ tử không phải hạng tầm thường, thì làm gì có kẻ nào có đủ khả năng đoạt chiếc hộp chân kinh trong tay bảy người được. Lúc trước tuy chàng đã gây thù chuốc oán với Âu Dương Phong và Thiết Chưởng Bang Thiết Hưng, nhưng hai người ấy không đủ bản lãnh làm được như thế. Trùng Dương trong lòng hoài nghi, bèn đi lần ra sau Yên Hà động. Tai mắt Trùng Dương rất thính, có thể nghe được tiếng động ngoài xa mấy dặm, cho nên chàng vừa qua khỏi một ngọn núi thì nghe văng vẳng tiếng Châu Bá Thông từ xa vọng lại.
Hay lắm, hay lắm, chiếc hộp sắt sắp bể rồi.
Trùng Dương nương theo hướng có tiếng kêu chạy bay tới. Quả nhiên không ngoài ý liệu, chạy hơn 5 dặm đường, chàng thấy Châu Bá Thông cùng Mã Khu, Tôn Đàm, Vương Liễu sáu đệ tử đang đứng trên một triền núi bày thành trận. Thiên Cương bắt đầu trận, mỗi người trong tay cầm một thanh bảo kiếm giơ lên khỏi đầu. Có vật sáng long lanh dưới ánh mặt trời bay đi bay lại trong trận, mừng tượng như một chuỗi lưu linh xẹt lên đáp xuống giữa bảy người. Thì ra chiếc hộp đựng cửu âm chân kinh bị bọn họ tung lên đá xuống như đá cầu. Lúc ấy chiếc hộp vừa rớt xuống ngay đầu Châu Bá Thông, y liền chém mạnh lưỡi kiếm vào chiếc hộp đánh con một tiếng. Chiếc hộp bị chém quá mạnh bay vút lên cao 3 trượng, rơi xuống ngay đầu Mã Ngọc. Mã Ngọc cũng y theo cách ấy dùng kiếm chém mạnh ngược trở lên, kinh con 2 tiếng, chiếc hộp lại văng bật lên phi nhanh xuống đầu Khu Sử Cơ. Và thấy có chiếc hộp bay bị 7 mũi kiếm của Thiên Cương bắt đầu trận chém văng sẹt lên xuống, kêu lên con con liên hồi, sao lửa bốc lên 4 phía. Đừng ngỡ đấy là một trò chơi nhẹ nhàng, kỳ thực chiếc hộp không trên cao rơi xuống có trọng lực đá mạnh, thêm vào sức Châu Bá Thông và sáu đệ tử dồn cả kinh lực vào mũi kiếm chém ngược trở lên, sức mạnh của cái chém ấy gia tăng lên gấp bội, thì dù cho vật được rèn đúc chắc chắn đến đâu cũng bị những cái chém văng lên văng xuống ấy mà trời rã thành 100 mảnh. Nhưng chiếc hộp này nhờ dùng vật chí bảo chiếu dạ bích thủy tê giác làm thành, tính chất khác hẳn loại ngũ kim, càng bị chất sắt chém va mạnh càng trở nên cứng rắn dị thường, cho nên trò chơi của Châu Bá Thông tuy rất hay, xem rất đẹp mắt, nhưng không có một công hiệu cỏn con nào. Trùng Dương đứng lặng nhìn giây lát, trong lòng hết sức buồn cười, nhưng chàng sực khám phá ra một nguyên lý mới. Chàng mừng tượng đến Thiên Cương bắt đầu trận pháp, nếu theo phương pháp cũ để luyện tập, biến hóa tuy kỳ diệu không lường, nhưng uy lực không được to lắm. Nếu theo cách đánh của 7 người vừa rồi thì uy lực sẽ gia tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể nói là sau khi luyện xong sẽ vô địch trong võ lâm thiên hạ. Lúc đầu Trùng Dương định lên tiếng gọi bọn họ, nhưng khi nghĩ ra được vấn đề trọng đại kia, chàng đứng ngẩn người, quên cả chuyện Châu Bá Thông thâu chiếc hộp trở về. Trong khi mà chàng đang nghĩ ngợi thì từ dưới sườn núi bỗng xuất hiện 2 bóng người. 2 bóng người nọ thấp lùn lạ thường, toàn thân từ đầu tới chân bao kín trong một bộ trang phục bằng loại da kỳ lạ, sáng cuộn, đen nhánh như chất dầu, chỉ để lộ ra 2 cặp mắt sáng long lanh. 2 quái nhân ấy rón rén đến sát sau lưng bọn người Châu Bá Thông, đột nhiên rú lên một tiếng quái dị rồi song song nhảy bổ đến trước mắt Châu Bá Thông, xòe rộng bàn tay vỗ lên đầu Châu Bá Thông. Còn người kia thì thân hình bay như một chiếc tên lìa ná, phi nhanh lên cao ôm chiếc hộp vào lòng, rồi vừa lăn vừa bò nhanh xuống núi tẩu thoát. Biến cuộc xảy ra quá đột ngột khiến Châu Bá Thông không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị quái nhân áo da bóp trúng yết hầu. Rất may là tai mắt chàng rất sáng tỏ, hay nữa là nội công tinh thâm, bắp thịt trong châu thân tự nhiên có thể nhô ra thục vào theo sự cảnh giác của tâm lý, cho nên bàn tay quái nhân vừa giơ ra chưa kịp chọc vào yết hầu thì Châu Bá Thông đã tức thì lật bàn tay quét ra một chưởng phản công đối phương trong nháy mắt. Bộc một tiếng, kinh lực của chàng sức mạnh có trên 1000 cân, lợi hại vô song. Quái nhân áo da bị chưởng ấy đánh trúng ít nhất phải lòi gân gãy xương chớ chẳng không. Nào ngờ lớp áo da kỳ lạ ấy đã cứu được hắn, vì lúc tay Châu Bá Thông đánh trúng người hắn, chợt cảm thấy thân hình đối phương trơn nhớt như thoa mỡ, kinh lực bị trượt ra ngoài hết phân nửa. Quái nhân áo da liền thừa cơ hội ấy, nhào trái ra sau, phi xa hơn 2 trượng, định lòn mình qua giữa khe hở của 2 người Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ thoát ra khỏi trận, để theo chân tên đồng đảng đoạt hộp chân kinh ban nãy mà đào tẩu luôn. Nhưng Mã Khu 2 người đâu phải tay kém. Quái nhân vừa chạy đến cương vị của 2 người thì Mã Ngọc đã múa thanh trường kiếm đông thốc vào bạc y theo thế thần long đẩu giáp. Quái nhân liền lách đầu sang tả để tránh, đồng thời tạt bàn tay nhanh như tia chớp ngoéo vào cổ tay của Mã Ngọc. Thủ pháp vừa thần tốc vừa kỳ lạ vô cùng. Mã Ngọc vội thâu hồi trường kiếm trở về thì Khu Sứ Cơ không một giây chậm trễ vung lẹ một chưởng tấn công vào sau lưng của hắn. Quái nhân không thèm nhảy tránh để mặc cho thủ chưởng của đối phương đấm mạnh vào lưng, đến bùng lên một tiếng. Khu Sứ Cơ bỗng cảm thấy bàn tay của mình như đánh lên một lớp mỡ lầy nhầy trơn nhớt, và chưởng kinh vì thế trượt tuốt ra ngoài đánh vào khoảng không. Quái nhân áo da liền mượn sức chưởng lực của đối phương bật ngược thân người lộn trái một vòng phi xa hơn trượng, vẫn theo trường núi vừa lăn vừa bò để tẩu thoát. Lúc ấy quái nhân được chiếc hộp ban nãy đã chạy xa cách hơn 10 trượng, 6 đệ tử của toàn chân phải ráo riết đuổi theo phía sau nhưng không theo kịp. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy trước mắt hoa lên, một vị trung niên đạo sĩ áo vàng bất thần xuất hiện cản lấy lối đi của quái nhân. Châu Ba Thông mừng rỡ gọi lớn:
"Ê, sư huynh, đừng để cho 2 thằng quỷ đen ấy chạy thoát, nó dám ăn cắp chiếc hộp chân kinh của chúng ta đấy."
Quái nhân nọ dường như biết rõ người ngăn cản mình chính là Trùng Dương chân nhân, nên xem ra y có đôi phần khiếp sợ, nên khi Trùng Dương vừa giơ tay chặn lại, y liền kêu một tiếng thật kỳ lạ, tay chân đồng loạt múa lên, quay tròn lông lóc như một quả bóng bằng hình người, giải bổ đến trước mặt Trùng Dương. Trùng Dương chân nhân suốt đời chàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một lối đánh kỳ lạ như thế. Chàng không cần nghĩ ngợi liền cất song chưởng đánh thẳng vào trái banh người. Bùng bùng liên tiếp 2 tiếng, 2 chưởng đều đánh trúng phong phốc, nhưng kỳ lạ thay, quả banh người ấy tựa như một trái cầu bom đầy hơi, được chưởng phong đẩy bật lên lộn tròn giữa không trung, vượt qua khỏi đầu Trùng Dương rơi nhanh xuống núi. Trùng Dương vội thối lui ra sau, sử dụng thuật khinh công di bộ hoán hình, vụt một cái đã phi thân lui ra sau 3 trượng ngoài chặn đầu đối phương trở lại. Lúc ấy quái nhân thứ 2 cũng vừa chạy đến nơi, đứng kế bên quái nhân thứ nhất, 2 người bất chợt choàng tay ôm lấy nhau, đoạn 2 tay 2 chân đồng thời múa nhanh, 2 trái banh người hợp lại thành 1 quay tròn dưới đất nhắm chân Trùng Dương lồng lốc lăn tới tấn công. Và như vậy 2 người đã kết thành một thể vận, sức càng mạnh, uy lực tất nhiên được gia tăng gấp bội. Trùng Dương thuở giờ chưa hề gặp qua lối tấn công cổ quái như hôm nay. 2 tên nửa người nửa ngộm này nhờ lớp áo da bảo vệ thân thể, chàng khó đánh cho chúng bị thương được. Nếu chàng đẩy ra một chưởng tấn công, thân hình chúng sẽ như một trái banh da được người dằn mạnh, sẽ tự nhiên đẩy bật lên cao và lộn tròn vượt qua khỏi đỉnh đầu chàng như lúc nãy chứ chẳng không. Trùng Dương đã có kinh nghiệm, liền thối lui ra sau đúng 3 bước, song chưởng chắp lại trước ngực, phát ra một luồng cương khí tỏa thành một bức tường ngăn chặn không cho trái banh người kỳ dị kia đến sát gần mình. Lúc ấy Châu Bá Thông và toàn chân Lục Tử cũng vừa đuổi tới. Châu Bá Thông liền quát lớn:
"Đồ quân chó ăn dụng bột kia, mau đem hộp chân kinh trả lại không, rồi khấu đầu tạ tổ dưới sư huynh ta, hoặc may ra sống sót mà trở về động quỷ của bọn mi."
Nói chưa dứt lời, trái banh người bỗng đổi trước thành sau, lăn mạnh trở lại tông vào chân của Châu Bá Thông, sức mạnh hung hãn vô cùng. Châu Bá Thông đang lúc chẩu mỏ quát mắng, xuất kỳ bất ý không kịp đề phòng, bị quả bóng người tăng tông mạnh vào chân. Bột một tiếng, thân hình chàng như một trái mít trụng té lăn qua dưới đất, đầu cổ quần áo đều dính bụi cát. Đệ tử của toàn chân phái thấy Châu Bá Thông nhào rớt dưới đất, 4 vó đưa lên trời, không nhịn được đều buông tiếng cười kha khả. Châu Bá Thông cả giận tung mình đứng dậy lẹ như chốt, mặt mày nhăn nhó như mặt khỉ. 2 quái nhân cũng liền lật mình đứng dậy, trong nháy mắt bọn chúng đã rời tay đứng phân ra 2 phía tả hữu, 4 bàn tay nắm chặt 2 đầu hộp chân kinh, cất tiếng nói chát chúa như tiếng quạ kêu:
"Các người đừng có cậy đồng hiếp yếu chúng ta. Nếu các người tiến lên một bước, hay anh em lão gia sẽ phá hủy cả kinh lẫn hộp này." Lấy bình hoa ném chuột chạy, chuột chết bình hoa cũng dở tan. xem bọn mi còn chân kinh chân giả gì không mà luyện tập.
Hồi thứ 23, song quái đọt chân kinh. Bọn chúng tưởng dọa nạt thế trùng dương cùng mọi người sẽ sợ hư chân kinh mà không dám tiến lên. Nào ngờ cháu Bá Thông chỉ cười lên ngặt nghẽo không thôi. Cười đã một hồi, chàng nhăn mặt nhíu mày làm bộ mặt quỷ lên và bảo bọn chúng:
Tốt lắm hai con chó con ơi, đừng có rung cây nhát khỉ mất công. Nếu hai con có thể làm dở được chiếc hộp chỉ một phần hao thôi, thì anh em chúng ta không những hai tay dâng kinh lên trao cho hai con, mà cả mời hai con xuống núi vào quán gần đây uống rượu, uống đến chừng nào khó bóc ké mới thôi.
Trùng Dương cũng cảm thấy buồn cười nên đứng im một chỗ. Hai quái nhân không tin lời, bốn tay nắm chặt bốn góc hộp kéo mạnh, rắc rắc kêu lên mấy tiếng, chiếc sừng tê ngu dài 3 tấc. Trùng Dương thầm kính phục cho nỗ lực của hai quái nhân quả khác thường. Và tại sao biết được chân kinh ở Tung Sơn mà đến cướp, thật là một chuyện khó mà Ly đoán cho ra. Hai quái nhân cố sức một hồi, biết mình không đủ khả năng để phá hủy chiếc hộp, bèn đút tọt chiếc hộp vào trong túi. Quái nhân đứng phía tả cười lên khen khét và nói:
Bọn người đừng có đắc ý, bộ cửu âm chân kinh này là một vật vô chủ. Bọn người có thể từ Hoa Sơn lấy về đây, thì chẳng lẽ chúng ta không thể đoạt lại từ tay của bọn người hay sao? Nếu bọn người có đủ bản lãnh đoạt trở lại, thì chúng ta sẽ phục sát đất mà không đến quấy rầy nữa.
Trong 6 đệ tử của toàn chân phái, chỉ Khu Sứ Cơ là người tính nóng như lửa, nên vừa nghe xong đã giận dữ quát lên:
Nếu bọn mày không trả lại chiếc hộp cho ta, thì đừng hòng còn xuống núi xem kiếm đậy.
Mũi kiếm đã theo tiếng nói bay ra, soạt một tiếng kiếm quang vung thành một màn bạc, đâm mạnh vào ngực quái nhân áo già. Quái nhân ấy không chút bối rối đứng im bất động, chờ cho mũi kiếm chạm sát tới chiếc áo già. Nhanh như cắt, hắn chân cứng thân hình, lồng ngực một hít một thở. Khu Sư Cơ cảm thấy thế kiếm như rơi vào một đống bông gòn mềm nhũn, khiến mũi kiếm trượt sang một bên. Quái nhân áo già thân hình như một con lươn nhẹ ra sau lưng Khu Sư Cơ, vùng trái ra một chưởng. Khu Sứ Cơ cũng nhanh nhẹn không kém mũi kiếm vừa tấn công địch thủ, không trúng lập tức bước chéo sang tả. Trong lúc thân hình vừa di động, mũi kiếm đã quét ngang một chiêu tinh hoành đảo chuyển, hóa giải được thế công của đối phương nhanh như điện chớp. Tuy là một chiêu hóa giải thủ nhiều hơn công nhưng nguy hiểm vô cùng. Trùng Dương buộc miệng khen:
Hảo chiêu, Sứ Cơ nên lui ra để sư phụ đối phó với hai tên quái nhân này, bọn nó sẽ không trốn vào đâu được.
Thì ra trong lúc quái nhân đấu với Khu Sứ Cơ, Trùng Dương đã khám phá ra bí mật của hai quái nhân này. Chàng thấy rõ võ công của đối phương tuy ly kỳ, nhưng phần nửa nhờ vào uy lực của lớp áo già kia, và lớp áo trên thân hình của hai gã kia dường như làm bằng chất da có loại sa ngư, rồi dùng chất thuốc đặc biệt tẩm luyện bên ngoài, sau đấy mới thoa thêm một chất dầu khiến cho chân nhớt không chỗ để tay. Quyền cước của bọn chúng đều có một phương lộ tựa như con thủy xà đang trường sống. Trùng Dương nhớ lại, trăm năm về trước, ở Triết Đông gần vùng biển có lưu hành một thứ quyền pháp gọi là Thủy Lãng Quyền, tương truyền do một lão ngư ông hiệp khách về đó ẩn cư và sáng chế ra quyền pháp đặc sắc ấy, có thể sử dụng ở trên bờ hay lặn sâu dưới đáy sông, công hiệu và uy lực đều ngang nhau. Sau khi đã biết rõ tông phái của đối phương, Trùng Dương đã có sẵn kế hoạch để khống chế bọn chúng. Chàng liền bước ra bảo hai quái nhân:
Hai người nên nói rõ tên họ cho bần đạo biết, vì những kẻ đến được Tung Sơn này đa số đều là những nhân vật thành nhân thành thân, còn cứ co rút cổ giấu tên giấu tuổi không xứng đáng là anh hùng trong thiên hạ.
Hai quái nhân dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói:
Mày muốn biết tên họ của nhị lão đây à? Chúng ta là Đông Hải Điếu Ngao Cơ Âm Gia Song Quái, tên Âm Trường Hà, Âm Trường Giang. Nghe nói tôn giá đến Hoa Sơn được cửu âm chân kinh, nhưng không biết cách mở hộp ra, như vậy có phải là phí của trời không? Cho nên hai anh em của lão gia bạo gan đến đây xin mượn xem qua cho biết, nhưng thấy tôn giá không có ở nhà nên sanh tâm đoạt chạy luôn. Bây giờ gặp được ông ở đây,
thật
là may mắn. Xin tôn giá vui lòng cho ta mượn chân kinh trong 3 năm. Và đúng 3 năm sau này, mời tôn giá đến Đông Hải, đảo Điếu Ngư tìm chúng ta mà lấy chân kinh về.
Nói xong phân ra hai bên tả hữu của Trùng Dương mà chạy qua. Châu Bá Thông và sáu đệ tử toàn chân phái chưa hề nghe danh tiếng của Đông Hải âm thị song quái. Riêng Trùng Dương sớm đã cất bước phiêu bạt khắp giang hồ, nhớ đến một sự kiện. Có lần chàng đi ngang qua miền đất Triết Giang Định Hải, nghe nhắc đến Đông Hải có hai anh em sanh đôi rất quái lạ, và cặp quái nhân song sanh ấy họ Âm, cùng hùng cứ một hoang đảo ở biển. Trên đảo có bài một hải loa trận để ngăn ngừa người lạ trên lên hoang đảo. Nếu kẻ nào tự ý xông vào trận, tất phải chết mà không đường trốn thoát. Cho đến những ngư dân phụ cận gan lì nhất cũng xem đảo ấy là những hải vực xung quanh, là một vùng bất khả xâm phạm, mà không héo lánh đến chài lưới. Hai quái nhân lại tàn nhẫn quá mức, nếu vạn nhất ngư dân trũi gặp phải bọn chúng thì nhất định ghe chìm người chết, đừng mong sống sót mà trở về. Lúc nghe được tin ấy, Trùng Dương rất muốn đến hoang đảo kia để xem song quái họ Âm ấy là nhân vật thế nào mà ngang giặc dọc hung tàn đến thế, nhưng vì chưa có cơ hội nên chưa thực hiện được ý nguyện. Ngờ đâu song quái hôm nay lại dẫn xác đến đây, lại còn ra tay đoạt chân kinh đem đi, thật là hữu duyên ngàn dặm. Song quái sau khi xưng tên họ toàn lọn qua mình Trùng Dương thoát chạy đi. Trùng Dương hừ lên một tiếng rồi bỗng thối ra sau hai bước, giơ tay ra ngăn lại và quát: "Chạy đi đâu?" Lúc chàng vừa thối lui một bước, chàng đã đẩy ra hai luồng nội lực chặn đứng song quái lại không cho tiến tới. Âm thị song quái chợt cảm thấy thân hình của mình chạm phải một tiềm lực vô hình, bị hất ngược ra phía sau. Võ công của song quái là độc môn võ thuật của tự hai người sáng chế ra thành một bộ môn võ thuật đặc biệt. Như lúc nãy cuốn tròn thân hình thành một trái cầu để tông vào địch thủ, tên gọi là Thủy Mẫu Công, tựa như một con sứa biển đang lội giữa biển khơi. Khi hai người quyện nhau thành một khối tròn như quả bóng để xông đến người Trùng Dương, môn công phu ấy gọi là Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh cũng là một sinh vật sinh dưới biển, thường hay ẩn kín nơi kẹt đá dưới đại dương để độc kích các thủy tộc khác. Hải Vương Tinh chính là một loài sứa độc, thân hình dẹp bằng phẳng, có 5 chiếc sừng dài như tay người. Gặp phải con mồi thì 5 chiếc sừng ấy dương cao bao chặt lấy thân hình con mồi, siết mạnh cho chết. Sau đấy mới đút con mồi vào miệng mà nuốt. Song quái họ Âm y theo phương thức ấy mà sáng chế pho kỹ thuật kỳ lạ kia. Hai thân hình của chúng tuy nhập làm một lăn tròn lông lốc dưới đất, nhưng vẫn có thể tùy lúc chộp cứng hay đột kích địch thủ một cách bất ngờ và rất lợi hại. Châu Bá Thông lúc nãy quá ơ hờ, thiếu chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhờ Trùng Dương kịp thời khám phá ra những đặc điểm trong võ công của chúng, nên đã dùng Thái Ất Huyền Công kiềm chế chúng lại không cho tiến lên. Âm thị song phái vừa chạm vào tiềm lực của Thái Ất Huyền Công, thân hình bị dội ngược trở lại. Chúng cả sợ vội lăn tròn một vòng rồi đứng ngay dậy và lớn tiếng quát tháo:
"Nhà ngươi không dám cho chúng ta xông đến gần sao? Được rồi, hãy lại đây cho bọn mi nếm mùi lợi hại."
"Sư huynh nhà ngươi luôn cả đầu đệ tất cả là 8 mạng, mà chúng ta chỉ có 2 anh em, lấy tài năng của 8 người để chống trả lại 2 anh em ta, như vậy còn gì uy phong toàn chân phái các người nữa chứ."
Trùng Dương suỵt khẽ kêu một tiếng và nói:
"Hai người khỏi cần dùng kế khích tướng mất công. Tuy chúng ta có 8 người, nhưng khắc phục 2 anh em bọn mi chỉ một mình ta là đủ rồi. Bất luận mi dùng quy kế gì hay đánh võ thực nào, cam đoan là bọn ngươi không thể thoát khỏi bàn tay của ta."
Lời nói ấy gián tiếp nói rõ một mình Trùng Dương chấp cả hai người. Song quái nghe xong cả giận quát lớn:
"Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi thôi."
Nói đoạn hai người phân ra hai phía tả hữu tiến tới tấn công Trùng Dương. Trùng Dương nhìn thấy lúc nãy hai người dùng tay kéo chiếc hộp giãn ra, biết rõ nội lực của đối phương không phải tầm thường. Hơn nữa bọn chúng lại mặc y phục bằng loại da trơn tuột, càng khó xâm phạm vào cơ thể chúng. Và như vậy muốn thắng được song quái này không thể dùng quyền cước công phu tầm thường được. Trùng Dương sực nhớ ra một kế hay, chàng liền đứng yên một chỗ chờ cho song quái nhào đến bên chân, mới dở hỏng đôi tay áo lên, vận đẩy Thái Ất Quyền Không vào tay áo, đoạn sử dụng thức thôi xong vọng nguyệt, nhắm vào người song quái phất mạnh. Trên người của song quái nhờ lớp áo da cá đặc biệt che chở nên không sợ bất kỳ môn công phu nào đả kích. Nhưng lúc nãy chúng đã bị Thái Ất Huyền Công của Trùng Dương đập cho mấy cái. Tuy người chúng không bị thương tích gì, nhưng toàn thân cảm thấy nóng buốt như lửa đốt. Nên chúng vừa thấy Trùng Dương phất tay áo liền biết ngay đối phương dùng Thái Ất Huyền Công tấn công. Chúng lập tức vận khí khinh thân hạ người xuống, song song phi cao lên, định nhảy nổ lộng mèo qua khỏi đầu Trùng Dương rồi đào tẩu xuống núi Tung Sơn. Nào ngờ Trùng Dương chỉ đợi có thế, thân hình của song quái vừa cất bổng lên khỏi đất, chàng liền dùng khẩu quyết chữ án trong Thái Ất Quyền. Đầu tiên chàng giở cánh tay trái lên cao rồi đè mạnh trở xuống, thân hình song quái mất đi sự tự chủ, sự sai khiến của tiềm lực từ trong chiếc tay áo Trùng Dương phát ra, nhào lộn mèo giữa không trung rồi hai chiếc đầu đụng mạnh vào nhau, đánh bùng một tiếng. Sức va chạm của cái tông ấy quá nặng, khiến cho âm Trường Giang, âm Trường Hà đụng nhau đến mắt nổ đom đóm, đầu túa qua sau, cơ hồ muốn ngất đi. Thì ra Trùng Dương dùng nội lực sử dụng hai khẩu huyết khiên và án trong Thái Ất Quyền, mượn sức kẻ địch để khống chế địch. Ban đầu chàng dùng quyết chữ khiên dẫn dắt thân hình đối phương rời xa nhau, đoạn mới dùng theo quyết chữ án, một kéo một giữ khiến anh em song quái không còn tự chủ được mà nhào lộn mèo giữa không trung, một người trên cao trút đầu xuống, một người từ dưới đưa đầu lên. Sau đấy chẳng mới phất mạnh tay áo chập thành một, hai chiếc đầu song quái như hai trái banh đánh bóp vào nhau, tựa như búa thiên lôi đánh phải đồng một lượt té rơi xuống đất. Song quái cảm thấy trời đất như xoay tròn, không thể đứng dậy được, vừa té xuống chúng đã mất cả hồn vía, lật đật trồi dậy, bò lởm ngổm như hai con rùa đen trên bãi cát. Châu Bá Thông và sáu đệ tử toàn chân thấy thế vỗ tay cười lên hà hà. Trùng Dương cũng không nhịn được cười ngất lên và nói: môn công phu ấy quá ngộ nghĩnh, thật giống như rùa biển bò lên bãi cát, làm thêm một lần nữa xem, thú vị lắm đó. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 25 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 26.